Pháp Thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chư đại đức, chư vị sư cô và quý vị Phật tử chúng ta an toàn. Chúng con là những hàng Phật tử tại gia đang cư ngụ tại thành phố Grand Rapids thuộc tiểu bang Michigan, vì tất bật với cuộc sống để lo sinh kế của gia đình, vì thế chúng con ít khi có dịp về chùa để nghe được những giáo lý của Đức Từ Phụ. Và duyên lành thay, ngày hôm nay chúng con được biết đại đức về chùa để lễ Phật, để thăm viếng ni sư, cho nên chúng con xin được đại diện cho hàng Phật tử tại đây cung thỉnh đại đức ban cho con lời pháp nhũ quý báu để chúng con được ân kiêm công đức.
Cả ngày hôm nay ở đây sinh hoạt thăm viếng và đặc biệt chiều nay có một số đối tượng đi làm về cũng tranh thủ đến đây để có quà, có cơ hội được thăm tất cả quý vị. Dạ, thì xin cầu chúc quý vị có một buổi chiều an lành, an vui lành mạnh. Thì thưa đại chúng, thì nhiều lần vị sư cũng gọi qua Canada để muốn có quà đến đây thăm chùa nhưng mà không có cơ hội. Thì cuối cùng vị sư phải đem cái già, cái vô thường đến để hâm dọa và có quà, vì sợ vị sư đi thành nữ ra phải chạy qua đường để thăm, thành nữ là nhờ vị sư thăm mà mình mới có mặt ở đây. Để kính thưa đại chúng, thì là người Phật tử, để chúng ta là đệ tử của Phật, thì mỗi khi gặp nhau thì chúng ta cũng thăm hỏi và chia sẻ với nhau những cái lời Phật dạy để mà giúp đỡ cho mình thăng tiến trên con đường tu tập. Hàng ngày chúng ta cần ăn uống để chúng ta nuôi dưỡng thân thể của mình, và chúng ta cũng cố gắng tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền nghe pháp để nuôi dưỡng tâm linh của mình. Đôi khi mình quán chiếu lại đó, thì mình sẽ thấy rằng mình có nhiều điều kiện hạnh phúc căn bản để chúng ta bằng lòng với những gì mình đang có. Nếu mà mình không có thấy được những điều kiện đó thì mình cứ thường hay hướng tâm ra ngoài mà ít có khi nào mình soi lại cái hoàn cảnh của mình hiện tại để mình vui vẻ. Cho nên tu theo Phật là không gì khác hơn là mình thường xoay chiếu lại cái hoàn cảnh của mình với những gì mình có để chúng ta có được cái sự an lạc. Còn nếu mình chỉ nhìn ra ngoài rồi mình so sánh, mình cân đo giữa mình với người khác thì chúng ta sẽ ít an lạc và thậm chí không có an lạc. Đức là một vị thầy mà có đủ toa thuốc để chữa tất cả cái tâm bệnh của chúng sanh. Cho nên Ngài được chúng ta ca ngợi là vô thượng y vương, tức là vị thầy thuốc mà trên tất cả các vị thầy thuốc. Vị thầy này á là trị tất cả các loại tâm bệnh, và Ngài dạy cho chúng ta từ thấp đến cao, từ những cái giáo lý căn bản đến những cái giáo lý cao siêu. Hôm nay về đây thăm quý vị, có bà xin chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh đơn giản lắm, ngắn gọn, nghe thì rất thường nhưng mỗi khi nghe lại thì chúng ta tự nhắc nhở mình, quán chiếu lại để chúng ta bằng lòng với những gì mình có. Thì Đức Phật dạy, một hôm Ngài nói với ông Cấp Cô Độc. Cấp Cô Độc là một vị trưởng giả, một nhà giàu, đệ tử tại gia của Phật, ông hộ trì cho Phật rất nhiều. Thì một hôm ông mới nói với Ngài ông Cấp Cô Độc, Ngài mới nói với Ngài ông Cấp Cô Độc như thế này: Ngài trưởng giả, có bốn điều, có bốn loại an vui mà người tại gia thâu học được, tùy hỷ được. Bốn điều đó là gì? Thứ nhất là chúng ta nhìn lại, quán chiếu lại những cái gì mà chúng ta đang làm, chúng ta đang tạo tác bằng sự chân chánh thì chúng ta mới vui. Bây giờ mình nói ví dụ, hiện tại đây kinh tế đang xuống, và bây giờ mình đi làm có thể không còn đủ giờ như ngày xưa, nhưng mà ít ra mình cũng còn có giờ để đi làm. Tức là trong hãng còn kêu mình một vài giờ để mình làm, mình có chút ít. Cái đó gọi là lạc sở hữu. Lạc sở hữu tức là mình vui vẻ với những cái điều mà chúng ta, những cái việc làm mà chúng ta đang làm. Mà trong chúng ta đây ai cũng có cái sự nghiệp mà chúng ta đang làm đó. Có những người không có đi làm, ở nhà làm hỗ trợ, thì những cái gì mà chúng ta tạo được cho cái gia đình mình cũng là lạc sở hữu. Người chồng đi làm kiếm tiền để nuôi gia đình cũng là lạc sở hữu. Một vị trụ trì, một tăng chúng trong chùa cũng có những cái lạc sở hữu. Tại vì chúng ta tạo dựng già lam, xây chùa, bức tượng bằng những cái hành động chân chánh. Tại vì nếu mà chúng ta không có tư duy, không có quán chiếu, thì mình mới thấy rằng cái mà chúng ta đang tạo mình không có bằng lòng, mình không có vui. Và mình cứ muốn như thế này, mình muốn như thế kia, mình không có vui đâu. Cho nên Đức Phật dạy mình tạo tác bằng mồ hôi nước mắt, bằng chính cánh tay của mình, thì chúng ta phải vui vẻ. Thí dụ như là ngày hôm qua nay Pháp Hòa ngồi chơi với Ni Sư, và Sư kể 20 năm trước về đây chùa cũng đâu được khang trang như vậy. Rồi từ từ mỗi ngày Sư tạo chút, do nhiều Phật tử đóng góp biết bao nhiêu công sức, mồ hôi nước mắt trong này thì mới tạo được cái cảnh trí như thế này. Thì khi mà chúng ta nhìn được cái việc tự nhìn lại, và chúng ta thấy rằng chúng ta đang tạo tác những cái việc làm hàng ngày đây, thì chúng ta mới vui vẻ, bằng lòng với cái mà chúng ta đang có. Cho nên mình tạo được bằng cái chân chánh gọi là lạc sở hữu. Rồi khi mà chúng ta tạo ra rồi, chúng ta có và chúng ta xài đây, và chúng ta xài dụng nó bằng cái chân chánh, thì chúng ta gọi là vui với cái tài sản mình có. Đầu tiên là mình phải tạo rồi mới có được cái tài sản này. Mà tài sản này có mà chúng ta đang dụng đây là vui với nó. Thí dụ bây giờ mình tạo bằng cái điều xấu, gian, những cái điều mà chúng ta tạo không có được lành mạnh để chúng ta có, thì đôi khi chúng ta hưởng mà không có thoải mái. Mình nói ví dụ, thí dụ bây giờ Pháp Hòa đến đây, Pháp Hòa thấy cái ly này đẹp quá, Pháp Hòa ăn cắp, thì ngay đây là cái hành động này là hành động xấu. Đem quý vị đâu có thấy. Rồi Pháp Hòa đem về Canada, mỗi lần Pháp Hòa đem ra xài thì thật về bản là thành tài sản của Pháp Hòa rồi. Nhưng mà chưa chắc mỗi lần Pháp Hòa xài Pháp Hòa vui à. Tại vì cứ mỗi lần cầm nó lên là nhớ cái ly này ly ăn cắp. Quý vị hiểu ý mà nó thành được cái này là cái tài sản mà có được đó. Bởi vì ngay cái nhân tạo á đã là nhân xấu rồi, thì cái quả này á là quả bất thiện. Thì mỗi lần mà mình cầm lên á là cái nhớ lại là cái này lý anh cấp lâu ngày nó tạo thành ra một cái nghiệp. Cho nên trong tâm thức của mình lúc nào cũng như cái gì, cái nghiệp xấu của mình là nguy hiểm. Vì vậy cho nên á, có thể á, đồng lương của mình nó không nhiều, nhưng mà mình phải vui với cái mà chúng ta làm mà chúng ta có. Bởi vì cái đó là bằng cái gì? Cái sự chân chánh. Ngay cái nhân mình làm mà làm xấu, thì cho dù có hưởng bao nhiêu đi nữa, dài hạn đi nữa, thì cũng không tốt. Bởi vì cứ mỗi lần tụng nó là nhớ liền, mặc dù mình cố che giấu, ai hỏi nó đi này ta cho, nhưng mà trong tâm, trong cái chiều sâu của tâm thức, mình vẫn biết này không phải ly này ly ông cấp. Vậy thì hai cái này nó dính với nhau, lạc sở hữu, lạc tài sản. Lạc sở hữu là nhân, lạc tài sản là quả. Cho nên hai cái là Phật dạy mình mỗi ngày mình phải quán chiếu. Chứ nhiều khi á, có những cái việc làm á, mà hàng ngày đó, ví dụ mình có làm mệt, nhưng mà mình thấy vui là ngày hôm nay mình có dùng cái ngày của chúng ta, cái sức của chúng ta đi làm mà có được. Ngày xưa ở Trung Quốc có một vị tổ, ngài đạo hiệu là, chúng ta thường gọi là tổ Bá Trượng. Ngài 90 tuổi rồi mà vẫn đi cuốc đất mỗi ngày. Thì chúng ở trong chùa thấy ngài đi làm cuốc đất như vậy cực khổ, cho nên mới đem cái cuốc của ngài giấu đi. Rồi chiều lại, trưa lại thì mang mâm cơm đến cho ngài, thì ngài không có ăn. Thì đại chúng thấy lạ mới vào lưu phòng hỏi tại sao ngài không dùng cơm. Ngài nói hôm nay tôi có làm gì đâu. Đó, thì ngài mới dạy rằng một ngày không làm và một ngày không ăn, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm là một ngày không ăn. Cho nên mà làm đấy á, là làm gì? Mỗi cái việc làm của mình đều từ cái tâm tốt. Ví dụ như nhiều khi quý vị thấy chư tăng, chư ni ở trong chùa đâu có đi làm ở ngoài phải không? Nhưng mà ở trong chùa có làm không? Có chứ, không có làm sao chùa nó ra được như vậy. À, phải làm hương đăng, phải hút bụi chánh điện, phải lau bàn thờ, phải dọn dẹp bếp núc, phải sắp xếp kệ kinh. À, cho nên ngày nào cũng có làm hết. Nhưng mà để người tu thì có việc làm của người tu, người tại gia có việc làm của người tại gia. Cho nên nhìn cho kỹ, nghĩ cho sâu thì tất cả chúng ta ai cũng nhân dân nhân hết, mà nhân tốt hay nhân xấu. Chứ bây giờ mà về Pháp Hòa lần đầu tiên về đây mà nhìn cái cảnh này, Pháp Hòa biết là 20 năm nay có làm nhiều lắm, làm nhiều cái nhân tốt lắm, cho nên nó mới được cái quả tốt này. Có phải không? Cho nên mình có gieo cái nhân tốt, mình làm việc tốt, thì mỗi khi mình làm, mình hưởng, mình không có ai nấy. Chứ bây giờ ví dụ như bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mình đi lường gạt để mình có được cái món hàng đó, cái ly đó, cái tách đó mình xài, vì nó là đồ cổ cả trăm năm. Người ta gặp mình, người ta khen trầm trồ, trời ơi anh xài đồ cổ, đồ quý. Nhưng mà trong chiều sâu của tâm thức mình, tự nhiên mình sẽ thấy không chút gì đó. Cái ly này mà sở dĩ có được là do mình lường gạt, mình trộm cắp mình đó. Cho nên đó là cái mỗi một lần mình cầm lên thì tự nhiên tâm mình nó không, nó thổn thức, nó khó chịu. Cho nên những gì mà chúng ta có dù rất ít, nhưng mà đừng có buồn, đừng có khổ, bởi vì chúng ta biết rằng đây không phải là những gì chúng ta tạo tác và cái nhân xấu mà có được. Người ta có nhưng mà chưa chắc người ta làm bằng cái hành, cái từ, những cái nhân tốt mà người ta có. Cho nên thôi, mình sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cải lương. Vậy mà cuộc đời mình cứ lên hương. À, còn hơn là sáng cơm sườn, chiều cơm tắm, à, nhưng mà người ta không tạo bằng cái nhân tốt. Cho nên ở đây Đức Phật muốn nhắc chúng ta rằng, mình nhìn lên thì có thể mình không bằng ai, nhưng mà ngó xuống á thì không ai bằng mình. Cái không bằng bằng mình không phải là so sánh, nhưng mà mình bằng lòng với những gì mình có, bởi vì mình không có phải gieo cái nhân xấu, từ cái nhân xấu mà có được. Cho nên bởi vì Đức Phật nói với gia chủ là các cô đồng, gia chủ giàu lắm, nhưng mà Đức Phật biết gia chủ tạo dựng bằng những phương pháp lành. Cho nên ngày xưa người ta cúng dường cho Tam Bảo, người ta nói về là hôm nay chúng con sắm sửa chút ít vật chất gì đó ha, tứ sự cúng dường. Tứ sự cúng dường là nhà cửa, thuốc men, cơm ăn áo mặc gì đó dâng lên, thì người ta nói rằng chúng con dâng cúng dường chư tăng, của này chúng con tạo sống bằng phương pháp lành, nay phát nguyện lòng thành dân cúng mong ơn trên chư Phật chứng minh. Tức là cái của mình làm ra bằng cái sự chân chánh đó, cho nên cái đó gọi là phước điền. Điền là gì? Điền là ruộng. Phước là cái phước lạc của mình, mà cái phước này á mình gieo mỗi ngày chút, gieo mỗi ngày chút đều là ruộng phước. Mà cái ruộng phước này, những cái hạt giống này chúng con gieo bằng từ cái tâm chân thiện mỹ của mình. Cho nên nếu mà mình gieo bằng cái chân, cái thiện, cái mỹ á, thì mình có hưởng đi nữa, dù không ai biết, nhưng mà ông tòa ở trong đây đã tòa án được tâm lúc nào cũng xử rồi đó. Cho nên trong kinh Địa Tạng mới nói Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Quý vị nhớ câu đó không? Tội căn là tội sao? Tội gốc. Nghiệp cảnh là cái ký nghiệp, chỉ có cái ký nghiệp của mình mới soi rọi được cái nghiệp căn của mình. Cho nên nghe được cái câu này của Phật rồi thì chúng ta tự vui vẻ với chính mình. Những gì chúng con có được ngày hôm nay tất cả đều từ nghiệp lành của chúng con mà có. Từ khi mình tạo được cái nghiệp lành rồi đó, cái quả nó có thành như thế nào gì nữa mình hoan hỷ lắm. Tại vì mình không có gì, không có tạo bằng cái tâm tranh đua nhân ngã và gọi là chấp so sánh. Trên ngoài đời người ta nói muôn sự tại nhân, thầm sự tại thiên. Nhưng mà hàng đệ tử chúng ta, đệ tử Phật, thì chúng ta phải nói rằng muôn sự tại nhân, thầm sự tại duyên. Thầm sự là tại cái tối, cho nên cái duyên nó như thế nào cũng vui như vậy. Bởi vì ngay cái nhân mình tạo mình đâu có so sánh. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, thật sự Pháp Hòa nói là hôm nay Pháp Hòa đến đây rồi, chỉ có một cái tâm duy nhất là nghĩ rằng đến thăm Ni Sư. Bởi vì đâu có nghĩ là ngày thường mà quý vị đi đông, ngày thường mà ở đây là ngày tốt là cuối tuần rồi, hỏi còn ngày gì hết. Cái thứ bảy chủ nhật là ngày tốt rồi, phải không? Mỗi tháng nào tháng tốt, tháng nào ấm tốt rồi. Ngày nào ngày tốt, ngày nào được nghỉ tốt, giờ nào thuận tiện là giờ tốt, phải không? Nhưng mà thật sự đây là cái duyên. Nhưng cái duyên này là duyên gì? Không phải một ngàn bữa đâu nha. Quý vị có những gì biết Pháp Hòa cả 5-7 năm trước, phải không? 2-3 năm trước, ngài nhờ cái duyên nào đó quý vị tìm được cái băng, cái dĩa nào đó quý vị nghe. Nhờ tất cả những duyên lành đó, nhân lành đó, cho nên hôm nay quả đó nó làm là chúng ta gặp nhau trên tinh thần đạo pháp đó. Giờ đến đây không có một cái mong mỏi gì hết, tự tại thăm sư cô, thăm sư trụ trì. Có Phật tử thì thăm viếng, nói chuyện Phật pháp, không có thì ngồi tâm sự lời xưa đó. Rồi quý vị đến đây một cách rất là thoải mái. Cho nên lạc tài sở hữu, lạc tài sản. Rồi bây giờ cái thứ ba Đức Phật dạy là cái gì? Là khi quán chiếu lại, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không mắc nợ là vui. Điều đó đúng mà. Bây giờ Pháp Hòa nói nợ gì? Ví dụ như bây giờ ở đây ha, là phải có good credit, đi mượn tiền mới dễ. Mình là chưa hề mượn tiền, đi vô nhà băng mượn khó, nhưng mà mượn là phải trả. Mà hãy mượn tới đâu trả tới đó thì tin hoặc nhà băng họ tin mình là vô mượn họ cho. Rồi bây giờ đó, có một cái nợ mà mình phải cẩn thận đây. Ai mà có cái phước ở xứ Mỹ, ở xứ Canada, xứ Úc gì đó, mà được chính phủ trợ cấp hàng tháng đó, là mình đang hưởng chứ gì. Nhưng mà thỉnh thoảng phải trích cái tiền đó ra để mình làm gì? Bố thí làm lành. Không thôi là mình mắc mắc nợ. Bởi vì ta đi làm ta đóng thuế đó, tiền già của mình ăn được là tiền thuế của người dân ta đi làm. À, thành thử ra mình có được hưởng đúng phải là cái phước không? Nhưng mà nhờ cái phước đó là gì? Mình lạc cái gì? Lạc sở hữu, lạc tài sản, cho nên dụ như nó trời ơi, sao chị tháng 800 tôi có 750 vậy? Mỗi người cái nhân cái duyên nó khác, nhiều khi 750 là tại hai ông bà, hay là 800 là có hai ông bà, còn mình single 750 là quý rồi. Trời ơi, tại hai người mà ta có 800, mình có một người 750 còn đòi gì nữa. Mình nói ví dụ mà. Rồi bây giờ mình hưởng được cái đó đó, đừng hưởng không? Hữu phước bất khả hưởng tận, có phước đừng hưởng hết. Rồi ngày hôm nay đó, mình đi làm người ta thất nghiệp quá trời mà mình vẫn còn việc làm, đó phải nói là cái phước. Giờ đi làm có chút ít bố thí làm lành, tùy cái hoàn cảnh, cái thu nhập của mình mà bố thí, không ai bắt mình phải bao nhiêu hết, nhưng mà mình phải khởi đại bi tâm, phải không? Biết nghĩ thương người khốn không. Rồi khi mà nghĩ được như vậy thì mình không có mắc nợ, mà thậm chí không có cũng vui. Bà Hòa kể quý vị nghe câu chuyện. Ở xứ Ấn Độ ngày xưa có Thánh Gandhi. Thì Thánh Gandhi á, một hôm á, ông bước lên cái xe lửa thì vô tình ông làm rớt chiếc dép trở lại. Ông định lượm lại, nhưng mà lúc đó xe lửa hú còi và phải đi, thì ông lại mất chiếc dép. Thì khi đó ông vừa vô tới toa xe lửa rồi thì ông lột chiếc dép còn lại, ông quăng trở lại cái chỗ rớt hồi nãy. Cái hành động đó vai phục đố với biết tại sao? Cho cái người nào lụm được đủ đôi, có phải không? Hay quá chừng. Bởi vì bây giờ nếu mà ông còn lại một chiếc, ông cũng đâu làm được chuyện gì đâu. Mà cái người mà lượm được chiếc dép đó cũng chẳng làm được gì hết. Bây giờ mỗi người chiếc làm được gì giờ? Thôi lột luôn, dục còn lại cho rồi, để cho cái người người ta lượm được cái chiếc một đôi đó, người ta có người ta xài. Còn mình làm được không? Trời ơi, tiếc muốn chết. Mới mua cái đôi giày. Cho nên nhiều khi ấy, vui lắm. Mình đi chùa cái đi lần đầu tiên mang đôi giày đẹp lắm, cái đi ra cái ta lộn mang lộn. Từ đó về sau không bao giờ mang giày đẹp đi chùa. Tại vì sao ta mang lộn? Nhưng mà lỡ hôm nào ta có mang lộn, khởi tâm thôi cũng được hả, để cho người ta mang, tại vì nó đẹp người ta mới lấy. Cho nên không phải dễ đâu. Mà có ai mấy khi mà lâm trí được như ngày gắn đi, nghĩa là mình, nghĩa là mà lỡ mà hụt cái tiếng đó, mà lạc cái rớt chiếc dép đó thì mình tiếc chút cái đã. Mà nếu có từ bi lắm thì về tới nhà mới nghĩ ra, trời sao mình dạy quá, không dục lại luôn cho rồi. Nhưng mà lúc đó thì trễ rồi. Nhưng mà phải nói là ngài có một cái trí tuệ. Bởi vì sao? Vì từ bi và trí tuệ lúc đó nó luôn luôn nó sao đi đôi với nhau, đi đôi với nhau. Cho nên lúc đó nghĩa là rớt lại thì cái trí nó liền nói, phải không? Để làm chi đó, lòng từ bi hiện ra liền, dục cái chiếc còn lại đó. Quý vị thấy ha. Cho nên á, cái hành động của Thánh Gia Đi quả là một cái việc làm rất đẹp và rất hay. Nhiều khi ta ngồi đó ta không hiểu làm cái gì, nhưng mà người ta phải dùng cái gì? Phải dùng tư duy quán chiếu tại sao ngài làm được. Chứ người nào mà lượm được chiếc lôi đó ta vui đó. Nhưng mà rồi đấy á, ngài không có ngài vui không? Ngài cũng vui, là tại vì giữ một chiếc cũng đâu làm được gì, phải không? À, cho nên ngài không có dép, nhưng mà biết người khác sẽ có một đôi. Không phải vô cố ý mà ngài để lại, do vô tình. Thì thôi bây giờ đó là cái duyên của cái người nào được chiếc dép. Chứ chỗ nào ta cũng có cái lạc của người ta. Lạc đây là gì? An vui. Ở bên Trung Quốc có một vị đại sư kêu là Hoàng Nhất. Thì Hoàng Nhất đại sư là một nghệ thuật gia và phát tâm đi tu. Thì một hôm có một ông tướng đến thăm ngài, ngài mới mời dùng cơm. Thì bữa cơm đó của ngài là có một món này, là dưa mắm, dưa làm mã, dưa cải mã. Ngài ăn cơm với cái món đó với cái ông tướng, thì ông ăn suốt buổi thấy ngài có món đó ngài dùng. Thì cái ông này mới nói, ủa đại sư, đại sư dùng bữa cơm này mà dứt cải mặn hoài, đại sư không thấy mặn sao? Ông ấy nói, ông ấy cười, ông nói dạ thưa tể tướng, mặn nó cũng có cái vị mặn của nó, cải muối nó có mặn mà nó có cái vị mặn của nó. Thì ăn cơm xong rồi cái ngài mới cầm đi nước lạnh ngài uống, thay vì uống trà, uống khúc, uống Pepsi, uống Seven Up rồi ngài uống nước lạnh. Thì cái ông tướng nó nói, ủa đại sư, ngài không thấy nước này lạc sao? Nó dạ lạc, nó cũng có cái vị của nó. Thì nghe cái câu chuyện đó quý vị thấy không, khi mà mình ăn cải muối mà không mặn á thì mình đâu có chịu, phải không nè? Mà nếu chúng ta uống nước lạnh mà nó pha cái vị khác vô là mình là nước này nước thường. Thà là uống nước cốt mà nếu mà nó không đủ gas mình cũng không chịu nữa, thì mình lại phải đòi cho đúng vị. Thì cũng như vậy, mình uống cái nào thì vị nó ra nước đó. Ở đây thì uống nước lạc có cái vị lạc của nó, nó cũng có cái ngon của nó. Ý của ngài muốn nói đó, dạ thưa cải mặn nó cũng có cái ngon của cải mặn, uống nước lạc nó cũng có cái ngon của cái lạc, uống nước lạnh có cái ngon của cái lạc. Đó, cho nên á, ở trong hoàn cảnh nào nó cũng đều là gì, đều là một cái bài học cho chúng ta. Vì không nghèo khổ lấy chi làm hạnh phúc, không buồn vui đâu biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao tiêu vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều, phải không? Nếu mà mình không có nghèo, không có khổ thì bây giờ mình được cơm ăn áo mặc, mình đâu có thấy đây là hạnh phúc. Mình đã từng ăn côn độn, mình đã từng ăn bo bo, hoặc là nhiều khi những ngày không có để ăn, mình đã từng ngủ những ngày giọt mưa, mình đã từng có những ngày có tiền của tương hộp mà không có tiền của dưa leo. Cho nên bây giờ có tương hộp có dưa leo thì thật là không nghèo khổ làm sao, không nghèo đói làm sao ti vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Mình không có đi lang thang mà biết ở ngoài đời có mưa có gì không. Cho nên cái nào nó cũng có cái hay của nó. Mà Phật dạy trong kinh, khi quán chiếu hoàn cảnh chúng ta hoan hỷ tự vui, vui với cái gì mình có. Thí dụ như giờ đi sư đây lớn tuổi là 20 năm trước còn khỏe lo Phật pháp, bây giờ 20 năm sau già nhiều khi ngồi nói trời giờ tôi không làm được gì hết, con làm chứ tại sư không biết không làm gì biết không. Sự có mặt của sư như một bà mẹ hiền vậy, phải không? Thọ tới 90 tuổi rồi, bây giờ chỉ cần quý vị mà lại cầm tay sư quý vị cũng hạnh phúc nữa, tại vì da nó nhăn rất tự nhiên. Da nhăn tự nhiên không có cần phải làm gì cho nó nhăn hết. Hồi trưa hôm qua được nắm tay sư dẫn sư đi mà da nhăn tự nhiên thành đủ hoàng ngồi của mình đang mân mê có những làn nhăn hết. Cho nên chỉ cần cười quan hỷ đi tới đi lui là giống như ở nhà mình có ông bà nội bà ngoại, nhiều khi bà nội bà ngoại làm gì được nữa đâu, nhưng mà chỉ cần bà ngoại đi tới đi lui nhắc nhở con cháu là đủ vui rồi, không có gì buồn khổ. À, rồi bây giờ kế đến đó là mình nói vật chất. Bây giờ mình sống với nhau nè, mình cố gắng làm sao đừng có vay nợ với nhau. Có cái duyên làm vợ chồng, làm bạn đời thì nâng đỡ nhau trên đường đời cũng như đường đạo. Đừng có ai tạo quá đáng với nhau. Thí dụ mình được cái duyên vợ thương vợ chăm sóc thì cũng đừng đòi quá. Hay ngược lại chồng thương chồng chăm sóc cũng đừng có làm quá. nó quá đi á thì nó mang cái nợ, rồi đâu phải trả đời này, trả đời sau. Rồi có nhiều khi đời này mình hối hận nữa, trời ơi hồi ổng còn sống tôi không biết quý trọng, bây giờ ổng làm quá cái ổng mệt mỏi rồi ổng đi sớm cho mình hối hận. Hay là ngược lại, mình không có biết trân quý cái sự có mặt của vợ, là mai mốt đây rồi vợ đi sớm cho mình buồn mình khổ. Cho nên cũng vậy, cho mình sống là từ cái đời sống hàng ngày cho đến những cái vật chất chúng ta cố gắng, chúng ta hàng ngày gieo rồi chúng ta đền. Cho nên thọ ơn đền ơn là tốt, chúng ta phải thọ ơn đền ơn. Rồi cái thứ tư á mà ngài dạy, Đức Phật dạy là gì? Là khi quán chiếu về cái bản thân mình, thân tâm mình, chúng ta thấy chúng ta không có phạm lỗi, không có mang tội là phải vui. Bây giờ thí dụ như thế này, thường thường á, cái tội, cái lỗi của mình á, từ đâu mà ra? Thì Đức Phật nói là từ ba nghiệp: thân, miệng, ý. Phước cũng từ đây mà có, nghiệp xấu cũng từ đây mà sanh, nghiệp lành cũng từ đây mà có. Thí dụ bây giờ nè, thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, thân thanh tịnh. Miệng không nói lừa, nói dối, tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Miệng không nói lời thô ác, chửi rủa mắng xả. Miệng không nói lưỡi hai chiều, tới đầu này châm chích đầu này, tới đầu kia châm chích đầu kia. Miệng không nói lời dụ dỗ, ngon ngọt, mê hoặc người khác. Bốn điều đó miệng không có làm. Khẩu thanh tịnh, ý mình bớt tham, bớt sân, bớt si, ý thanh tịnh. Thì khi quán chiếu cái lỗi về thân tâm, chúng ta có cái bớt. Chưa dám nói hết nha, cái bớt là quý rồi đó. Chỉ nên vì sao? Vì tội từ đâu khởi? Tội từ đâu khởi? Từ tâm khởi. Thì phải đem tâm mà sám hối. Tâm mà được tịnh lắng rồi thì tội mới tiêu, phải không? Cho nên đó, hàng ngày đó, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, đi kinh hành, đó là tu hết đó. Tu thân, tu miệng, tu ý đó. Miệng thân ngồi yên, thân thanh tịnh. Miệng tụng kinh, khẩu thanh tịnh. Ý nghĩ đó là kinh, ý thanh tịnh. Đừng có coi thường chuyện tụng kinh bái sám nha, không nên coi thường. Không có cái đó đó, mình không có thăng tiến được không? Bởi vì đó là giờ giấc công phu tu tập của mình. Rồi nhiều khi á, mình cứ ngồi mình nhìn người này, mình luận người kia mà quên là cái lỗi của mình, là cứ ngồi luận bàn, ngồi quên tu. Thì con ông cư sĩ, ổng đi dọc theo bờ sông, thì ổng thấy là có một người gọi lò. Thì cái ông lái thuyền á, ổng phải chạy gần cái bến để ổng chở khách. Thì khi mà ông chạy gần bờ vậy á, thì ông mới có thể là do vô tình á, ông làm chết một cái con ốc, con sơn thì dưới cái bờ cạn của biển, của sông. Thế thì cái ông cư sĩ kia, ổng hỏi cái vị thiền sư, nó bạch thầy, rồi những cái trường hợp này là tội của người đi đò hay tội của người lái đò? Bởi vì nếu mà tội ông đi, tại vì nó là tội lái đò cũng được, tại không có người đi, ông đâu có, ông đâu có cặp bến, mà không cặp bến ông đâu có sát sinh. Cho nên là cái ông này ông bảo mới hỏi cái vị thầy, nó giờ thưa thầy, giờ ta đi đò vậy là tội của ông lái đò hay tội của người đi đò? Cái ông thầy ông mới nhìn, ông vỗ vai, nó tội của ông đó. Quý vị biết tại sao? Là cái đang về quán chiếu đi. Bây giờ mà giải thích là mất hay. Cho nên đó là một công án. Công án là gì? Công án là một câu chuyện ngắn, gọn, mà có khi nó khó hiểu, rồi mình đem về mình tư duy với cái đó. thì tự nhiên mình biết tại sao. Có nhiều khi á, mình không cần làm gì hết, cứ sống bình thường vậy đó, mà tự nhiên một ngày nào đó công án nó vỡ ra. À, quý hiểu ý không? Vỡ ra thì tự nhiên lúc đó là sao? Cái đó gọi là vô sư trí. Vô sư trí tức là cái trí tuệ không có thầy hướng dẫn, tự nhiên mình mở mang ra. Mở mang ra. Ví dụ như một ngày nào đó tự nhiên mình nhìn cái hoa, thì mình thấy cái hoa nó tàn, nó héo đi, cái mình vỡ ra một cái, trong tâm mình chớp sáng một cái ý bừng tỉnh về cái vấn đề gì đó, thì tự cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là giác ngộ chứ gì đó. Cho nên giác ngộ trong đạo Phật nó có thể xảy ra trong từng giây từng phút của cuộc sống, chứ không phải là ngồi liên diêm đủ 50 ngày nổ cái bùng cho mình bay vòng mới gọi là chứng đạo. Chứng đạo theo Phật giáo là mình chứng ngay cái đời sống. Cho nên khi mà mình sống được với đó thì mình mới thấy rằng mình ngồi thiền trong từng giây phút. Nhiều khi mình đi không thấy mình ngồi thiền, nhưng mà thật sự mình có thiền. Có nhiều khi mình ngồi đó mà thiệt sự có ngồi mà chẳng thiền. Ta kêu là ngồi thiền, ngồi là có ngồi đó mà tâm nó không thiền, nó đi vòng vòng. Cho nên ngồi thiền là gì? Ngồi là cái thân, thiền là cái tâm. Cho nên ngồi mà tâm tĩnh thì kêu ngồi thiền. À, nhưng mà nhiều khi mình sẽ nói con tôi ngồi mà tâm tôi nó lộn xộn quá, như vậy có phải ngồi thiền không? Biết lộn xộn là có thiền rồi đó. Chứ trước kia mình lộn xộn mình chẳng hay chẳng biết, mình cứ đi theo cái lộn xộn đó. Còn bây giờ mình sám hối lại Phật mà lá cái nó khởi này lên, không biết khóa cửa chưa, không biết tưới cỏ chưa, không sao. Hồi xưa nó khởi là mình đi một lèo luôn á, để coi còn mấy giờ rồi. À, còn bây giờ nó vừa khởi biết nó là có thiền, bởi vì mình không có tịnh làm sao thấy mình động, phải không? Cho nên có tịnh rồi đó phải vui. Nhưng bây giờ tịnh bao nhiêu vui bấy nhiêu. Đó, bây giờ ví dụ như ngày xưa mình hay nổi nóng phừng phừng, à bây giờ bắt đầu mình bớt rồi đó, bây giờ mình lửa than thôi. À, rồi bây giờ từ cái lửa than còn lửa tro. Cho nên tu là vậy. Có nhiều khi á, cho nên đó, một vị tổ ngài mới bảo lấy một cái xô đá, xô gạch đá để vô trong một cái xô, mình tưởng vậy là đầy xô, không, ngài biểu lấy cát rải vô thì cát nó còn lọt vô nữa. Như vậy nó có nhiều khi mình thấy nó đầy nhưng mà thật sự nó còn kẽ hở. Quý hiểu ý không? Mình tu cũng vậy, có khi mình thái được phần thô nhưng mình chưa có chấm được phần tế. Thô là những cái mà thô thiển bên ngoài ta thấy được, còn phần tế là nó nhẹ nhàng bên trong. Đó, cái đó là cái lửa trò. Cho nên có một ngày đó, mà một vị tổ mới biểu mình lại mồi lửa. Ông kia ông nhìn vô cái lò lửa nói dạ không có lửa. Thì tổ mới, vị thầy sư phụ mới lại thiều cái đống tro ra, thì ông thấy lửa ông mồi lên, ông vậy cái này là cái gì đây? Thì ngay đó người đệ tử ngộ đạo nói hai phần. Nếu mà nói về cái mặt xấu á, thì nói rằng á, ông còn sân si không? Nói dạ không có. Mà bươn nó ra chút, con còn đâu. Đã nói là nói về cái chuyện sân si. Còn nếu mà nói rằng ông có Phật tánh, ông có tâm lành không? Nói dạ tôi không có. Không có đâu, bươn nó ra là có. Cho nên Phật pháp là do mình. Mình nghĩ nó là sao? Mình tất cả các pháp là do tâm mình. Nghĩ nó lành, nó thiệt là nó thiệt à. Cho nên nó dựa mình nhìn là trời, nhà ta 200-300 ngàn, tôi ở nhà có 250 à. Thí dụ vậy, phải không? Tại mình chưa bằng lòng với cái mình có. Chứ mình bằng lòng là tự nhiên mình hoàn hỷ vô cùng. Vậy cho nên á, nhiều khi mình đừng có, mình có cho mình không có. Để nói tới cái chuyện không có đó, thì có một vị thầy mới nói rằng Phật pháp á, mà đem đi giảng cho cái người biết uổng đi. Nói chưa hết nha, người nghe đừng có phê phán thiền sư. Thế bây giờ đối với cái người biết mình nói không được, đối với người câm họ không trả lời được, đối với người mù họ cảm không có thấy được. Thì con một vị mới hỏi vậy chứ giờ là ngày kia nói vậy làm sao. Cái thì cái vị thầy này mới nói rằng ông tên gì, hỏi ông kia nghe dạ con tên gì đó, để hỏi là rồi cái xong rồi thì ông mới nói vậy ông đâu có câm, vậy tôi hỏi ông trả lời được. Rồi ông gì ông nghe tôi hỏi cho ông mới trả lời, phải không? Rồi giờ ông mới hỏi tôi quẹt lửa hỏi thấy ông mới dạ thấy, thì ông không câm, không biết, không mù. Từ đó ngày cái gì đệ tử hiểu cái chữ câm biết mù đấy không phải là chê, nhưng mà đem cái ví dụ đó để nhắc cái gì, phải không? Chúng ta có mà chúng ta không biết. Thường ngày mình cứ hay nói rằng tôi chắc tôi tu không được á, thôi tôi không có thì không có căn lành ăn chay không được. Có nhiều khi biểu niệm Phật nó thôi tôi chưa tu được, tôi còn sân si đó, tôi ăn chay tôi niệm Phật chưa được đâu. Không phải đâu, bây giờ mình ăn chưa được một ngày, không ăn nửa ngày, ăn chưa được nửa ngày ăn một buổi, một bữa ăn á, một bữa ăn mà chay lạc đi là cũng quý hơn là không có bữa nào. Bây giờ niệm Phật chưa được 10 câu phải không? Niệm 3 câu. 3 câu rồi lên 6 câu. Giọng cổ mà ca 6 câu được thì niệm Phật 3 câu ăn thương gì? Mà thậm chí mà vọng cổ mà không cần ca tới 6 câu mà ca 2 câu nó vẫn ăn tiền. Mà thậm chí mà không thấy bài vọng cổ mà bài cổ nhạc, ví dụ như điệu hiệu, điệu sàn xê, điệu lý con sáo, người ta nghe vẫn hấp dẫn như thường, thì một câu niệm Phật gieo vô tâm vẫn tốt như thường. Cho nên đừng nghĩ mình không có. Cho nên cái câu chuyện mà cái vị thầy thật nói cho người đệ tử hiểu cái chỗ đó. Ông tên gì? Hỏi là có nghe, có nghe mới lấy miệng trả lời. Đó, mà tôi bật lửa lên ông thấy, cho nên ông vẫn thấy, ông vẫn nghe và ông vẫn nói được, thì ông đâu có bị cái đó. Cho nên đừng có phủ nhận mình. Phật tổ không muốn mình bị kẹt như thế đó. Cứ nghĩ là biểu quy đi, nói dạ quy không được, sợ tội không dám quy đi. Rồi nói trời ơi tôi tu Phật nào chứng, mình không tu ai không tu lấy gì đã chứng, mình cứ tu đi. Cho nên ví dụ như người Bắc đem đi nước đến thì theo mình nó dạ mời anh dùng nước hay mời thầy dùng nước, thì người Bắc nó mời sư chứng nước. Chứng nước là sao? Cầm lên cho bút biết chứng đó. Thì cái chứng đó là gì? Lạnh nóng mình biết chứng. Cho nên cái chứng ngộ trong đạo là vậy. Như nhân ẩm thủy lạnh ngõm tự nhiên, như người uống nước lạnh nóng tự biết. Cho bây giờ mình ngồi đây mà mình có an lạc thì mình an cỡ nào thì mình chứng. Quý vị hiểu là nói ha. Cho nên hôm nay gặp đại chúng, có bà xin chia sẻ với đại chúng với một bài kinh mà Đức Phật nói: lạc sở hữu, lạc tài sản, không mắc nợ, không phạm tội, là hoan hỷ, là vui. Mình thấy nghe thì thấy đơn giản, nhưng mà thật sự chính những cái đơn giản đó mà mình không có thấy, cho nên mình cứ đang giỡn. Mà khi mình nhận ra rồi thì mình có thấy Phật thương mình vô cùng, chỉ dẫn cho mình cái mà chúng ta hằng có mà chúng ta không có biết. Cho nên từ đó rồi á, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, hồi đó mình còn khỏe, mình đi nhanh. Bây giờ mình già, mình đi chậm cũng không có gì buồn. Đi chậm mà vẫn còn đi được. Nó vậy thôi. Bởi vì tuổi thì nó mỗi người một khác, mà hãy tuổi ở nào thì cái hoàn cảnh mình, cái sức khỏe mình là như vậy. Chấp nhận. Ví dụ bây giờ mình sống được như vậy thì tự nhiên mình sẽ thấy cái mình có cái tự do. Tự do ai cho mình hết á? Là tự do là do mình mà. Tự do mà đâu ai cho, thì mình phải có cái tự do cho mình. Mình tự do cho mình cái tự do. Được như vậy thì mình mới thoải mái. Còn nếu mình cứ cầu hỏi thì có lẽ mình ít khi nào mình an vui được. Ví dụ như quý vị thấy ngày xưa người ta muốn học đạo đó, là phải sao? Trèo non lội suối mới tìm tới sư học đạo được. Bây giờ mình không cần trèo non lội suối mà CD, DVD tự trèo đường bưu điện tới chính mình. Thấy chưa? Rồi bây giờ ngày xưa là mình phải đi tìm sư học đạo, còn bây giờ khỏe lắm, sư tìm mình để giảng không? Vui không? Ngày xưa là ta nói là đệ tử tầm sư vị, sư tầm đệ tử đang. Đệ tử tìm sư dễ, tại sư nổi tiếng, sư ngồi chỗ đệ tử tìm đó. À, sư mà đi tìm được người đệ tử ưng ý thì quả thật là gian nan. À, còn bây giờ nè, thấy chưa, mình rất sung sướng. Hồi xưa lại luật một vị pháp sư để mà cầu pháp, còn bây giờ sư đi kiếm mình cầu mình nghe pháp. Nói như vậy không có nghĩa là mình sai, nhưng mà bởi vì sao? Quý sư biết cái gì? Biết quán cơ, biết thời điểm, biết cái xã hội, biết cái hoàn cảnh mà các sư phương tiện độ đạo. Nếu mà nói không, ai tìm tới tôi thì tôi chỉ, ai tìm tôi cũng chỉ, nói vậy cũng được. Vì mỗi nơi, một góc độ của chúng ta nó khác rồi, thì tự nhiên mình phải sao? Phải có cái hoàn cảnh thôi. À, thì thôi hôm nay gặp gỡ đại chúng, Pháp Hòa xin chia sẻ với quý vị một cái bài kinh đơn giản như vậy, để mà chúng ta nhớ lời Phật dạy, vui vẻ với những gì chúng ta có, để chúng ta có được một cái đời sống bình an. Mà nếu ngay đời này chúng ta bình an thì chúng ta có đến đi cũng không trong bình an lắm. Chúc đại chúng có một buổi chiều an vui và tinh tấn, trong gia đạo lúc nào cũng có hạnh phúc. A Di Đà Phật.
Ông thầy thích nghe thầy kể cái câu chuyện cây cầu cá. Thôi thầy còn nhỏ.
Chắc chị đang nói không lên lời này.
Chị có ngại cái câu hỏi thì được trả lời không? Không sao đó. Câu hỏi như thế này: thưa thầy, con có một người thân bình thường, sau thì tự nhiên mắc bệnh, không còn biết mình là ai, hay nói chuyện không còn bình thường nữa, nhất là hay nói chuyện vào nửa đêm, tự nói tự trả lời một mình. Thưa thầy, đó có phải là bệnh những vong hồn nhập vào không? Nếu phải, xin thầy quan hỷ chỉ dạy cách trị liệu cho hết bệnh. Cái này thì có vài không có dám chắc, nhưng mà theo cái kinh nghiệm thôi, thì cũng có thể là cái vị này mắc một cái bệnh gọi là những cái người âm họ dựa nhập, mà nói theo người xưa thì gọi là mắt đằng dưới, tức là mắt những người trong cõi âm. Thường thường á, những người mắt đằng dưới là như thế này, là theo cái bài viết đó nha, thì là thường á ban đêm hay nói chuyện, tự một mình hỏi rồi tự mình trả lời. Ví dụ như họ gặp mình đang ngồi ngoài phòng rồi nghe thấy, của anh mới tới hả? Cái thì tự cũng mới ra cái lời đó, anh mới tới, em khỏe không? Dạ em khỏe. Thì cứ hỏi rồi cứ trả lời, nó giống như là mình mà người đã ngồi trong cái bóng tối vậy. Thì cái hình thức như vậy là ở Việt Nam mình hay gọi là mắt đằng dưới, hay là bị vong dựa nhập. Thì nếu muốn biết á, thì có cơ hội đó, mình nên đem cái người này đến chùa và nhờ quý thầy hay quý sư cô hỏi cái người này một vài câu hỏi. thì tự nhiên người này sẽ trả lời. Mà có thể người này sẽ trả lời không phải họ trả lời, mà cái người con là dựa nào để mà sẽ trả lời. Hôm mà kể quý vị nghe là cách đây mấy năm, thì một đêm thì lúc đó khoảng 10 giờ tối rồi, thì ở chùa có một em Phật tử do gia đình dẫn lên, thì tự nhiên em bất thường, em quỵ xuống. Thì lúc đó gia đình mới nói là em thường như vậy, thì nó dẫn em lên chánh điện, thì mới hỏi em tên gì. Thì lúc đó không phải em nó trả lời nữa, mà nó nói nó tên là Richard, tức là tên của một người Mỹ. Thì hỏi, nó nói luôn cái họ đó nữa, họ là Roosevelt. Thì xong con bà mới hỏi vậy chứ mất hồi nào. Thì em nó mới ra cái dấu là đưa cho nó tờ giấy với cây viết. Thì mình mới đưa tờ giấy cây viết, thì em nó mới vẽ một cái mộ. Thì trên cái mộ đó có cây thánh giá, thì ở trong cái mộ đó như là một tấm bia đó, thì em nó để tên họ và ngày năm mất của nó, đó là năm 1978, và em nó bị handicap. Thì Pháp Hòa mới hỏi vậy chứ tại sao dựa vô cái em này. Thì nó mới nói là nó thương cái em này, tại vì nhà nó hồi xưa nó mất ở cái nhà đó, rồi cái nhà nó mới bán đi, thì người thân em này mới mua cái nhà đó ở. Thì nó thường ở basement và nó biết cái cô gái này từ nhỏ, cho nên nó đem lòng nó thương. Và nó vô trong phòng, nó biết hết đồ đạc em này để đâu, mà thậm chí nó lấy ra luôn cho mình xem những tấm hình mà nó thích. Thì bữa đó mà tới nhà thì nó dẫn, nó đem ra cho nó xem một cuốn album. Thì cái cuốn album này á, là những cái hình mà của em này mặc hồi ra trường. Thì quý vị biết các em nữ mà nó ra trường là nó mặc những cái áo đầm rách sleeves, rất là hở hang, rất là lộng lẫy. Thì cái đứa nhỏ này nó thích mấy cái hình đó, thì nó mới hỏi Pháp Âm tiếng Anh giống Hòa là is it nice, tức là thầy có thấy đẹp không. Thì khi đem em về chùa sám hối mà quy y, thì nó cứ xúc nó nhập. Thì có một đêm nọ, Pháp Hòa để cái linh vị em và đặt tên rồi, thì mỗi tối tụng kinh Di Đà niệm Phật cho nó nghe. Thì lâu chừng chút là nó lọt tọt xuống dưới bên phân dưới trai đường, nó nhập vô cái em nó tiếp. Thì Pháp Hòa mới đem lên hỏi tại sao thầy tụng kinh mà em niệm Phật em không nghe. Thì lúc đó nó trả lời với Pháp Hòa là it's hard to concentrate, tức là rất khó để mà định tâm. Thì em Pháp Hòa mới nói rằng em là người âm, người này là người dương, âm dương làm sao mà có thể kết hợp. Tại sao mà cứ hứa với thầy xuất gia rồi mà cứ nhập vô hoài. Thì nó mới trả lời là với Pháp Hòa you never love, you never know. Tức là thầy chưa bao giờ yêu được thầy. Thì qua cái câu chuyện như vậy thì Pháp Hòa không biết là cái vị này có phải như vậy không, nhưng mà nếu mà căn cứ như vậy thì cũng có rất có thể. Cho nên nếu mà có cơ hội mình nên mang về chùa để mình nhờ chú nguyện. Có thể em này sẽ ở chùa một tuần, hai tuần, tùy theo những người âm á, tùy theo cái sự nhẹ, mình nói thẳng là khó tắm hay là dễ tắm. Có những người khuyên một lần họ xúc, và có những người phải nhiều lần họ mới xúc. Nhưng mà đặc biệt đối với người âm á, là chúng ta không nên dùng bạo lực. Ví dụ như là mời mướn thầy pháp, thầy phù trù ém các em, không phải. Cái cách hóa giải ma nhập của bên Phật giáo ta thì là phải lấy lòng từ bi và cảm hóa nó. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của cái người mất đó chưa có cởi mở, còn tiếc rẻ cái đời sống của người dương thế, và có thể còn thương yêu cái người đó. Và nếu người đó không tự giải từ tâm thì cái vong hồn đó nó bất quẩn không có bất. Cho nên phải làm sao khuyên được cái người đó cởi mở được thì người đó mới đi. Còn nếu mình dùng cái bạo lực mình trù ém á, thì nó lánh được đàn này nhưng mà nó nhập với đàn khác cũng vậy thôi. Cho nên chỉ có lòng từ bi có cảm hóa được. Nếu như trường hợp vì hoàn cảnh mình ở xa chưa về chùa được, thì mình nên mỗi tối đem một ly nước, đến trước bàn Phật. Mỗi ngày mình trì chú đại bi từ 21 lần cho đến 108 lần vào trong đi nước, rồi cho cái người đó uống. Và mỗi lần người đó bị như vậy thì chúng ta thường khuyên giải và cũng trì chú vãng sanh để cho người này bớt nghiệp chướng giữa cái người này với cái người kia. Cái thứ hai nữa, có như vậy là vì do cái dương, cái đạo lực của chúng ta bị yếu kém. Mà nói theo ngoài đời thông thường là giống như là cái dương khí của mình nó suy, cho nên cái âm khí nó thịnh, nó có thể nó đi vào. Vì vậy mà nếu chúng ta có tu tập, cái đạo lực của chúng ta nó khá thì ma lực khó có vào được. Cho nên hàng ngày chúng ta tụng kinh được Phật rất có ích để chúng ta tăng trưởng cái đạo lực, cái nội lực cho chính mình, mà những cái ma lực không có dễ hoàn thành. Cho nên những vị nào ngồi thiền cái niệm Phật, đừng cầu cảnh giới gì hết, bởi vì rất có thể đó là ngũ ấp ma biến hiện. Ví dụ quý vị ngồi thiền, quý vị mong gặp Phật, nguy hiểm. Bởi vì được mong gặp Phật mà có thể ngũ ấm ma nó biến dạng, chúng ta bám vào đó vui quá cũng sanh cái bệnh tật, sợ sợ cũng sanh ra cái bệnh tật. Thường chúng ta hay gọi là tẩu hoại nhập ma. Trên ngồi thiền là để tịnh tâm, chứ không phải đi để cho tâm có hồn của mình nó xuất ra, nó đi chỗ này chỗ kia. Cho nên người nào ngồi niệm Phật là cứ niệm Phật để cho tâm tịnh. Khi tâm mình tịnh thì bảo đảm mình có ra đi thì cực lạc Tây Phương cũng có mặt. Chứ đừng có suy nghĩ con mong gặp Phật Di Đà thì coi chừng những cái đó nó không hay cho mình. Thì ở đây thì Pháp Hòa nói những kinh nghiệm thôi. Thì nếu vì hoàn cảnh chưa có đem được vị này đến chùa nhờ quý thầy giải trước, thì mình có thể giúp cho thử cho cái người này bằng cách là mình trì chú đại bi. Hoặc giả là mình trì chú vãng sanh. Quý vị đừng lầm là chú vãng sanh để tụng cho người chết nha. Vì cái chú vãng sanh này nó có cái tên là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sinh tịnh độ Đà La Ni. Bài chú vãng sanh có cái tên vậy đó. Bạc là trừ, nhất thiết là tất cả nghiệp chướng là của mình, nghiệp chướng của mình. Cái chú này là cái thần chú trừ giải những nghiệp chướng căn bản để chúng ta được sinh về tịnh độ, chứ không phải là để chú để trì tụng cho cái người chết rồi mình nghe vậy mình không dám trì, không dám tụng. Không phải ai trong chúng ta mà không có những cái nghiệp chướng căn bản, thì mỗi ngày mình trì chú đó để giúp cho cái nghiệp chướng căn bản mình giải trừ. Một khi mà nghiệp trước căn bản giải trừ thì trên đường tu đạo cũng như đời của chúng ta nó nhẹ hơn. Cho nên người nào cũng phải cần sám hối để giải được này. Thì qua câu hỏi này thì có bà xin chia sẻ như vậy. Và nếu có thể mình cũng có thể ghi tên nhờ trên chùa cầu nguyện thêm để mà giúp đỡ cho vị Phật tử này. Mà tốt nhất là được cơ hội về chùa để nhờ quý thầy giúp cho mình. Thì mình có thể gửi vị này về chùa một thời gian, quý thầy sẽ để ý coi có phải người này có phải đúng là do như vậy không. Còn nếu không phải là do thân bệnh thì mình phải nhờ tới bác sĩ. Còn nếu tâm bệnh thì mình sẽ nhờ tu tăng, nhờ cái oai lực của sự trì chú tụng kinh niệm Phật để giải trừ. Bởi vì nghiệp chướng thì chỉ có Phật pháp giải trừ thôi, tâm bệnh thì chỉ có dự pháp mới giải trừ. Thân bệnh thì uống thuốc được, nhưng mà hễ mà tâm bệnh thì phải có phẩm tác để điều trị.
Chút xíu nếu được thì chị cháu là xin cái tên như ngày sinh. Rồi có ai có
khẩu trang không?
Dạ, con thấy ý kiến của chị đó cũng hay đó. Thật sự ở đây thầy về nói chứ thấy thích thì thích mà ngại vẫn còn ngại. Cho nên nếu chúng ta có những câu hỏi có thể viết giấy chúng ta đọc lên cũng được. Và ngày hôm nay theo như chương trình đó, chút xíu ở đây trước khi mà thỉnh thầy về đó, cái đạo tràng chúng ta sẽ chụp được một tấm hình ở đây để lưu niệm. Rồi sau đó thầy thực sự chưa ăn cơm nữa, thầy sẽ dùng cơm ở dưới, rồi phần thì chúng ta sẽ ăn cơm ở dưới luôn, rồi ngồi xung quanh với thầy, lúc đó mình có thể đặt câu hỏi lên, mình bắt thầy cho đã trước khi thầy đi về. Đúng rồi, vì nó hay lắm. Thầy ngoài thầy là một tu sĩ, thầy còn là một ca sĩ và là một thiên sĩ nữa đó. Dạ, bữa nay thầy trổng đại được thầy.
Bây giờ ở đây có ai hát hay không? Mời lên hát hay. Không còn có bài sẵn thì chỉ hát thôi. Tình nguyện đi cho vui. Thôi bây giờ nếu mà mình có chương trình văn nghệ thì ta để mình hồi hướng cho đạt nha. Rồi mình sẽ hát vài bài cho vui mình nghĩ.
Nguyện